Giờ bây giờ vua mới trở xuống đất, thấy không? Vua dự Trang Nghiêm Vương liền từ trong hư không xuống mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất là ít có, do công đức trí tuệ nên dục kế trên đảnh sáng suốt chói rỡ, mắt Phật dài rộng mà sắc xanh biếc, tướng lông trắng chặn mài như ngọc kha nguyệt, răng trắng bằng và khít thường có ánh sáng, môi sắc đỏ đẹp như trái tần bà. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm khen ngợi Phật có vô lượng trăm nghìn muôn ước công đức như thế rồi, ở trước Như Lai một lòng chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, chưa từng có vậy, pháp của Như Lai đầy đủ trọn nên, bất khả tư nghị công đức vi diệu, dạy rằng chỗ tu hành an ổn rất hay. Con từ ngày nay chẳng còn lại tự theo tâm hành của mình, chẳng sanh những lòng ác, kiêu mạn, giận hờn, tà kiến. Vua nói lời đó rồi lại Phật mà ra. Thì ở đây là sao? Vua trở xuống đất, trở xuống đất là khen Phật, nghĩa là có những cái tướng tốt, phải không? Con từ nay là không còn theo những cái tâm hành của mình hồi xưa nữa đó, để mà sanh những lòng ác như là kiêu mạn, giận hờn, tà kiến rồi đó. Vậy thì trước đó là bay hay không, bây giờ là trở xuống đất, vậy là sao? Rốt cuộc là không có đi đâu khỏi hết, phải không? Không đi đâu khỏi mặt đất, tức là về trở lại chỗ sống bình thường. Trước đó là vượt lên chỗ sống bình thường, phải không? Nhưng mà bây giờ cũng vẫn trở lại chỗ sống bình thường. Nhưng mà sao? Nhưng bây giờ không còn theo những cái tâm hành cũ nữa, phải không? Tức là bây giờ không còn mê lầm như xưa nữa. Nghĩa là không còn theo những cái tâm hành, những cái suy nghĩ hành động theo cái chiều sanh tử nữa. Mà bây giờ có chỗ sống bất tư nghị rồi, chỗ sống giác ngộ rồi. Vì vậy cho nên đây vua trở lại xuống dưới đất. Rồi Phật mới bảo đại chúng: ý ông nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải người nào lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ Tát, không? Còn bà Tịnh Đức Phu Nhân đó, nay chính là Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng Bồ Tát, hiện đương ở trước Phật. Mà hai người con vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sanh vào trong cung vua, nay chính là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát. Vậy thì Dược Vương và Dược Thượng Bồ Tát này thành tựu các công đức lớn như thế, đã ở chỗ vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật trồng các cõi công đức, thành tựu bất khả tư nghị những công đức lành. Nếu có người biết danh tự của hai vị Bồ Tát này, thời tất cả trong đời hàng trời nhân dân cũng nên lễ lại. Vì thấy đơn giản không? Chỉ biết tên danh tự của hai vị này thôi thì tất cả mọi người cũng nên lễ lại. Vậy thì bây giờ quý vị biết tên chưa? Vậy thì chắc là mọi người đều phải lễ lại quý vị hết, phải không? Cho nên lúc Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự này thì có 84.000 người xa trần lụy, rời cấu nhiễm, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh. Còn quý vị nghe tới đây là chứng được gì chưa? Thì ở đây Phật mới kết lại nè, vua vị Diệu Trang Nghiêm đó là không phải ai khác mà chính là ông Bồ Tát Hoa Đức ở hiện tại đây, tức hiện tại trong pháp hội đó, phải không? Còn bà phu nhân Tịnh Đức đó thì cũng không phải ai khác mà chính là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm tướng. Còn hai người con đó tức là Bồ Tát Diệt Vương và Bồ Tát Diệt Thượng. Thì như vậy kết lại là sao? Ông vua xưa gọi là Diệu Trang Nghiêm đó, gọi là vua trước đó, không? Thì chính là hiện nay là Bồ Tát Hoa Đức, rồi cũng như là bà Tịnh Đức Phu Nhân, hai người con là vị Bồ Tát cũng hiện đang trong đây, tức là Bồ Tát nghe là Quang Chiếu Trang Nghiêm, Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng.
Đó là nói lên chính cái chỗ mà mình gọi là xưa đó, không? Thì cũng chính là nay đây, chứ không đâu khác hết, không? Chứ không đâu khác hết, nghĩa là chính là cái chỗ hiện tiền đây thôi.
Bây giờ mình nghe thì mình nghe nói là Diệu Trang Nghiêm Vương, nghe nói là coi như là cái tàn thức, nghe nói là cái Như Lai tàn, là mình tưởng đâu là cái chuyện nó đâu xa xưa, không phải không? Nhưng mà chính cũng ngay đây, chúng đâu khác hết. Cho nên xưa và nay á vốn không hai, đến chỗ này là xưa và nay đó không hai, bật cái ý niệm kia đây xưa nay, đó, thì là chỉ còn một cái tri kiến Phật hiện tiền thôi. Cho nên đây phá thức mà, đến đây là phá cái thức ấm rồi. Rồi Phật mới tán thán hai vị Bồ Tát Dược Vương Dược Thượng. Bởi vì sao? Bởi vì hai vị này á là hai cái thức mà gọi là thức thứ sáu và năm thức trước đó. Thì hai thức đó mà nó chuyển á thì nó cái diệu dụng của nó lợi ích vô cùng, phải không? Cho nên ở đây được qua cái hình ảnh là Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng. Dược Vương là món vị thuốc vua, còn Dược Thượng là vị thuốc mà gọi là trên hết. Nghĩa là khi mà nó chuyển rồi á thì những cái diệu dụng nó lợi ích rất là lớn. Chính đó là cái món thuốc mà gọi là món thuốc nhiệm màu vua trên hết. Mà thuốc đó là thuốc gì? Đó là vị thuốc mà cứu khổ chúng sanh, trị lành cái bệnh mê lầm đó, trị lành cái bệnh sinh tử đó. Cho nên hai thức này là hai thức mà quan trọng. Vậy cho nên đây qua cái hình ảnh là Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng, và chính Phật cũng khen ngợi công đức của hai vị Bồ Tát này, thấy không? Bởi vì nhớ rõ lại, chính nhờ hai cái thứ thức này đó, tức là thức thứ sáu và năm cái thức trước này á, nó là cái mà đối diện với sáu trần, phải không? Mà khi bây giờ nó chuyển rồi á thì nó cũng đối diện với sáu trần, phải không? Nhưng mà nó sáng suốt không có mê. Bởi vậy mà nhờ nó sáng suốt không mê, cho nên nó khiến mình sao làm tất cả mọi cái việc gì cũng đều thành công đức hết, phải không? Cho nên công đức nó vô lượng. Nhưng mà đây Phật nói biết danh tự của hai vị Bồ Tát đó thì nghĩa là mọi người cũng nên lễ lại cúng dường nữa rồi. Thì vậy là sao? Quý vị biết rồi đó, biết chưa? Biết danh tự hai vị Bồ Tát này tức là biết được cái tin tức này đó, không? Cái tin tức mà chân thật này đó, không? Mà khi biết được cái tin tức này rồi thì sao? Thì phải luôn luôn theo đó mà sống trở lại ánh sáng tri kiến Phật. Cho nên luôn luôn lễ lại cúng dường là để mà sống trở lại, không? Chứ còn để cho nó mê, không thể để cho nó mê lầm theo cái tướng, theo cái trần nữa. Phải không? Đã biết cái tin tức nó rồi, biết nó cái gốc nó tự chỗ giác rồi, thì bây giờ phải theo đó mà trở về. Bây giờ theo đó trở về rồi á thì chuyển, hay không? Chuyển nó thành trí. Mà khi nó chuyển rồi thì sao? Thì thức thứ 8, thức thứ 7 cũng chuyển theo. Cho nên tàn thức nó lại vốn là diệu trang nghiêm vương. Rồi mạt na thức thì nó cũng là vốn là thanh tịnh bình đẳng hết chấp ngã, phải không? Tức là cái mạt na thức đó là bà phu nhân đó chuyển luôn thành ra cái gọi là cái bình đẳng tánh trí, là cái thức nó bình đẳng hết còn chấp ngã nữa. Rồi như vậy thì hai thức trước là đã cũng chuyển rồi, thì vậy sao? Là cả nhà đều nghĩa là trung hợp trong ánh sáng Như Lai hết. Vậy thì rốt cuộc là cũng không bỏ đi đâu, phải không? Vậy thì mấy thức đó nói chuyển rồi cũng về, cũng về sống chung nhà thôi. Cũng là ở trong cái nhà Như Lai hết. Vậy cho nên đến đây gọi là nhập Phật tri kiến, phải không? Bây giờ chuyển được cái thức này nhập được Phật tri kiến rồi. Cho nên là cái phần này gọi là cái phần nhập đó. Nhập đến đây là coi như nhập xong đó, không? Coi như là qua được cái, phá được cái, coi như năm ấm rồi, sắc thọ tưởng hành thức phá hết rồi, là nhập tri kiến Phật rồi. Bởi vậy thì cho nên ở đây cái trong cái Pháp Hoa Đề Cương đó, ngài Minh Chánh đó, ngài có bài kệ, ngài mới nói về cái nhập tri kiến Phật này. Ngài nói rằng tuy kim dĩ ngộ tự trân châu, thả hận tiền chi thiệp viễn cầu, tức bỉnh kỳ châu khi phản chiếu, toàn quy giác đạo chí nguyên đầu. Tức là nay dù đã ngộ báo châu mình, vẫn hận từ lâu xa chạy tiền. Nghĩa là mặc dù bây giờ đã ngộ cái báo châu sẵn là mình rồi, tức là qua cái phần khai thị ngộ đó, nhưng mà sao? Nhưng mà còn vẫn hận từ lâu xa chạy tiền. Ngộ nó vậy rồi, nhưng mà sao? Còn bao cái tập khí từ lâu đó chưa có hết, cho nên phải nhập mới được. Rồi sao? Liền đó cầm châu mà soi lại, chọn về giác đạo đến đầu nguồn. À, tức là biết được rồi thì phải cầm hạt châu đó đi chi, thì sôi trở lại để mà hoàn toàn trở về chỗ cái nguồn giác, chỗ đầu nguồn đó, sống trọn vẹn chỗ đó thì mới là xong việc, chứ không phải là khai thị ngộ cái là xong. Tôi biết có châu đó rồi, tỏ ngộ có châu đó rồi, nhưng mà còn phải nhập nữa. Nhập là phải sống được như vậy, phải cầm nó sôi trở về đầu nguồn đó để mà cho sống trọn vẹn trong đó. Cho nên cái phần nhập này nó phần đi sau, nhưng mà nó là quan trọng. Khó bởi vì phải nhập, phải sống. Như vậy là quý vị qua cái phần coi như là nhập Phật tri kiến rồi. Phải không? Vậy là mà nhập được chưa? Coi như vậy là học xong tới đây coi như là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật hết rồi. Mà nếu mà chưa rồi thì bây giờ làm sao học tới phẩm kế nữa?